B. 7 lần tìm tâm. 1. Tâm ở trong thân. Chánh văn. A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, tất cả 10 loài chúng sanh đều cho tâm hay biết là ở trong thân. Con mắt như hoa sen xanh của Như Lai ở trên mặt Phật. Mắt thịt của con cũng ở mặt con. Như vậy quyết định tâm hay biết thật ở trong thân. Hiện nay ông ngồi trong giảng đường, ông thấy rừng Kỳ Đà ở đâu? Thưa Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh này ở trong vườn Cấp Cô Độc, còn rừng Kỳ Đà hiện thật ở ngoài giảng đường. A Nan, ông ở trong giảng đường thấy cái gì trước? Thưa Thế Tôn, con ở trong giảng đường trước thấy Như Lai, đại chúng, rồi sau trông ra ngoài mới thấy vườn rừng. A Nan, do đâu ông thấy được vườn rừng? Thưa Thế Tôn, do các cửa giảng đường mở rộng, nên con ở trong thấy suốt được ngoài xa. Khi ấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay kim sắc xoa đầu A Nan, bảo đại chúng rằng: Có chánh định tên là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, gồm đủ muôn hạnh. Mười phương Như Lai đều do một môn này siêu vượt lên đường diệu trang nghiêm. Ông hãy lắng nghe. A Nan đảnh lễ kính vâng lời Phật. Như ông vừa nói, thân tại giảng đường, do cửa mở rộng nên thấy được vườn rừng. Phỏng có chúng sanh nào ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà lại thấy ngoài giảng đường chăng? Thưa Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được rừng suối ở ngoài, thật không có lý. A Nan, chính ông thế đấy. Tâm ông rõ biết hết thảy. Nếu hiện nay thật ở trong thân, thì trước hết phải rõ biết trong thân. Vậy có chúng sanh nào trước thấy trong thân, rồi sau mới thấy những vật ở ngoài không? Dẫu không thấy tim gan lòng dạ, nhưng móng tay mọc, tóc dài, gân chuyển, mạch nhảy, lẽ phải rõ biết. Đã không biết bên trong, sao biết bên ngoài? Vậy nói tâm hay biết hiện ở trong thân, thật không có lý. Giảng nghĩa. Ngài A Nan đại diện tri kiến phàm phu thưa Phật: Chúng sanh cả ngày hoạt động là nhờ tâm ở trong thân. Thầy đang y tâm ấy mà nói, chị em cũng y tâm ấy mà nghe. Người Việt Nam ngày xưa cho rằng tâm ở trong ruột, trong dạ dày, nên họ bảo: Tôi nghĩ bụng rằng người ấy lòng dạ tốt, người ấy lòng dạ xấu. Người Trung Hoa cho tâm ở quả tim, còn khoa học Âu Mỹ cho rằng tâm ở óc, ở thần kinh. Tóm lại, tất cả chúng sanh đều yên chí tâm ở trong thân. Phật chỉ cho chúng ta để ý, nếu tâm linh sáng thật ở trong thân, thì trước hết phải biết cái thân. Trong bụng ruột gan tim phổi thế nào, mỗi mỗi phải rõ biết. 2. Tâm ở ngoài thân. Tri kiến phàm phu. Chánh văn. A Nan cúi đầu bạch Phật: Con nghe Phật dạy mới rõ tâm con thật ở ngoài thân. Ví như đèn thắp trong phòng, trước hết phải chiếu trong phòng, rồi sau mới do cửa mở soi sáng ngoài sân. Hết thảy chúng sanh không thấy trong thân, chỉ thấy bên ngoài. Cũng như ngọn đèn để ở ngoài phòng, không thể chiếu sáng trong phòng. Nghĩa ấy rõ ràng có lẽ không lầm. Chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Phật không? Vừa rồi các tỳ kheo theo tôi khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã về rừng Kỳ Đà. Tôi đã thọ trai rồi. Theo ông, trong hàng tỳ kheo, một người ăn thì các người khác có no không? Thưa Thế Tôn, không. Các tỳ kheo tuy là A-la-hán, nhưng thân thể khác nhau. Lẽ nào một người ăn mà cả chúng đều no? Nếu tâm hay biết thật ở ngoài thân, thân tâm riêng cách. Cái gì tâm biết, thân không thể hay. Cái gì thân hay, tâm không thể biết. Nay tôi giơ tay Đâu La Miên, trong khi mắt ông thấy, tâm ông có biết là tay tôi không? Thưa, biết. Nếu tâm với thân cùng biết, thì sao tâm lại ở ngoài thân? Vậy ông nói tâm hay biết hiện ở ngoài thân, thật không có lý. Giảng nghĩa. Sau khi Phật bác tâm ở trong thân, Ngài A Nan thưa Phật, cái tâm chỉ biết chuyện ở ngoài mà chẳng biết gì ở trong thân, vậy chắc nó ở ngoài thân. Phật hỏi, một người ăn các người khác có no không? Dĩ nhiên người nào ăn thì người ấy no, vì mỗi thân hoàn toàn cách biệt. Nếu tâm ở ngoài thân thì thân và tâm không liên quan gì đến nhau. Việc của thân thì thân biết, việc của tâm thì tâm biết. Nhưng trên sự thật thì thân tâm mật thiết tương quan với nhau, tâm chỉ huy thân. Ví dụ, cô A bị chị em bấu vào tai một cái, tâm có biết đau không? Khắp thân chỗ nào cũng có tâm, nên bấu ở đâu cũng biết đau. Vì vậy không thể nói thân tâm cách biệt được. 3. Tâm núp sau con mắt. Tri kiến khoa học. Chánh văn. A Nan bạch Phật, vì không thấy bên trong nên tâm không ở trong thân. Vì thân tâm cùng biết, không thể rời nhau, nên tâm không ở ngoài thân. Nay con suy nghĩ biết tâm ở một chỗ. Chỗ ấy ở đâu? Tâm đã không biết bên trong lại thấy bên ngoài. Theo ý con, nó núp sau hai mắt. Ví như người lấy chén lưu ly úp vào mắt. Tuy có vật úp nhưng không chướng ngại. Mắt vừa thấy, tâm liền phân biệt. Tâm con không thấy bên trong vì nó ở mắt, lại thấy bên ngoài rõ ràng vì tâm núp sau mắt. Vậy đương khi chén lưu ly úp vào hai mắt, trông thấy núi sông, có thấy chén lưu ly không? Thưa Thế Tôn, khi đó thật có thấy chén lưu ly. Nếu tâm ông núp sau mắt như mắt núp sau chén lưu ly, thì trong khi trông thấy núi sông, sao không trông thấy mắt? Nếu trông thấy mắt thì mắt thành ngoại cảnh, không thể mắt vừa thấy tâm liền biết. Nếu không thấy mắt thì nói tâm hay biết núp sau mắt như mắt núp sau chén lưu ly, thật không có lý. Giảng nghĩa. Ngài A Nan trình bày giống tri kiến khoa học. Cho tâm biết thấy là ở thị giác thần kinh núp sau con mắt. Chúng ta học ở nhà trường, muốn thấy quả ổi phải có ánh sáng từ quả ổi chiếu qua con ngươi đến thị giác thần kinh, từ đó mới thấy hình ảnh quả ổi. Các con đâu có nghe ở miệng thầy mà nghe ở thần kinh thính giác núp sau cái tai, rồi ngửi mùi thơm hôi, nếm vị ngọt chua là ở thần kinh khứu giác và vị giác núp sau mũi và lưỡi. Cảm giác nóng lạnh trơn rít từ thần kinh xúc giác núp sau làn da. Còn yêu ghét mừng giận là ở thần kinh núp sau bộ não. Bao nhiêu thấy biết khôn ngoan tài đảm của chúng ta đều ở thần kinh núp sau các giác quan. Thần kinh ở óc liệt thì năm giác quan kia đều bị ảnh hưởng. Khoa học nói như vậy không phải hoàn toàn sai. Nhưng Phật bảo, nếu tâm linh thiêng núp sau con mắt, thì tại sao chính con mắt tổ chức thế nào nó cũng không biết? Nên giải nghĩa thế nào để dung hòa giữa lời Phật với khoa học? Bởi vì tâm thì vô hình, khoa học mới tìm ra bộ máy thần kinh chứ chưa tìm ra được cái tâm ở thần kinh đó. Như điện ở khắp trời đất, không hình không tướng, nhưng đưa vào bóng đèn thì bật ra ánh sáng, đưa vào radio thì nói nheo nhéo, đưa vào lò sưởi thì ra hơi nóng. Tùy vào các bộ máy điện đi qua mà phát ra các công dụng khác nhau. Tâm ví như điện, bóng đèn ví như con mắt. Nếu không có bóng đèn thì điện không phát ra ánh sáng. Nếu không có con mắt thì thần kinh không hiển lên hình ảnh. Phật tìm ra chân tâm bản tánh chính là ông thần ở ngay thần kinh, đồng thời ở khắp pháp giới. Phật dạy, nếu tâm nứt sau mắt thì phải thấy con mắt, đằng này nó không thấy con mắt, nên tri kiến này không có lý. 4. Nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân. Chánh văn: A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, thân thể chúng sanh phủ tạng ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Có tạng thì tối, có khiếu thì sáng. Mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong, nghĩa ấy thế nào? Đương khi nhắm mắt thấy tối, cảnh tối có đối với mắt hay không? Nếu đối với mắt thì cái tối ở trước mắt, chứ sao lại ở trong thân? Nếu thành ở trong thân thì khi trời tối không trăng không đèn, những gì trong phòng tối đều là tam tiêu lục phủ của ông sao? Còn như cái tối nếu không đối với mắt, làm sao thành thấy? Dù cho rằng con mắt đối vào trong nên thấy tối, khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng sao không thấy mặt? Nếu không thấy mặt, cái nghĩa con mắt đối vào trong không thành. Còn như thấy mặt thì tâm và mắt phải ở hư không, sao ở trong thân được? Nếu tâm và mắt đều ở hư không, tất nhiên không phải của ông. Vả lại như thế, mắt biết, thân phải không biết? Nếu thân và mắt đều có biết thì ông có hai tánh biết. Một ông A Nan sẽ thành hai đức Phật. Vậy ông nói thấy tối là thấy trong thân, thật không có lý. Giảng nghĩa: phủ tạng. Phủ là che lấp, tạng là kho. Lục phủ: dạ dày, mật, ruột già, ruột non, bàng quang, tam tiêu. Theo y học cũ, miệng trên dạ dày là thượng tiêu, khoảng giữa dạ dày là trung tiêu, miệng trên bàng quang là hạ tiêu. Ngũ tạng: tim, gan, lá lách, phổi, thận. Những thứ này ở trong thân như cái kho bị che kín mít. Khiếu huyệt: khiếu là mở, huyệt là lỗ. Như con mắt mở thì giao thiệp được với bên ngoài, nếu đóng các khiếu huyệt thì tối. Mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài. Khi mở mắt, nhờ có ánh sáng nên chúng ta nhìn thấy được vật ở bên ngoài. Đây là theo tầm mắt thế gian. Hiển nhiên ai cũng hiểu nên Phật không đề cập đến. Nhắm mắt thấy tối cho là thấy trong thân có đúng không? Chúng ta chỉ thấy những thứ đối trước con mắt. Thấy sáng là con mắt đối với ánh sáng. Thấy tối là con mắt đối với cái tối. Con mắt vẫn đứng yên, không quay ra quay vào. Sáng tối đều là cảnh ngoài. Thế nên nhắm mắt hay mở mắt cũng chỉ thấy bên ngoài, chứ không thấy bên trong. Vậy nói nhắm mắt thấy tối tức thấy trong thân là sai. 5. Tâm theo duyên phát sanh. Tri kiến phổ thông của các Phật tử. Chánh văn: A Nan thưa, con thường nghe Phật dạy bốn chúng: do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên các tâm sanh. Nay con suy nghĩ, tức cái thể suy nghĩ là tâm tánh của con. Hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa. Nay ông nói, do pháp sanh nên các tâm sanh. Hễ hợp với chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó. Tâm ấy nếu không có tự thể thì không hợp được. Không tự thể mà vẫn hợp, thì giới thứ 19 cùng trần thứ 7 hợp lại được sao? Còn nếu có tự thể, thì khi ông lấy tay gãi thân ông, cái tâm biết gãi ở trong thân ra hay từ ngoài vào? Ở trong thân ra phải thấy bên trong, từ ngoài vào phải thấy mặt trước. Thấy là mắt, tâm chỉ biết chứ không thấy. Nói tâm thấy là không đúng. Nếu mắt thấy thì những người chết vẫn còn mắt, lẽ ra phải thấy. A Nan, tâm hay biết của ông phải có tự thể. Vậy có một thể hay nhiều thể? Nếu tâm có một thể thì khi ông gãi đầu, toàn thân phải đều biết. Như thế thì lại không biết gãi ở chỗ nào. Nếu biết chỗ gãi thì cái thuyết một thể không thành. Nếu có nhiều thể, thành ra nhiều người, biết thể nào là A Nan? Vậy hễ hợp với chỗ nào tâm liền sanh ở chỗ đó, thật không có lý. Giảng nghĩa. Phật từng nói, do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên các tâm sanh. Một tâm sanh ra nhiều pháp, một pháp sanh ra nhiều tâm. Ngài A Nan dẫn chứng ngay câu nói của Phật để tìm cái tâm. Thí dụ, muốn ăn chè là tâm sanh, rồi đi xin cô Tri Khố, mua đường, mua đậu, đi nấu, bao nhiêu công việc là các pháp sanh. Có bát chè là pháp sanh, rồi người khen, người chê, mừng, giận, bao nhiêu tâm khởi lên gọi là các tâm sanh. Tìm cội gốc của cuộc đời như mớ bồng bông, từ cái này ra cái kia, không biết thế nào mà kể. Pháp giới chúng ta đang sống là trùng trùng duyên khởi, chung quy chỉ là những nhân duyên, theo hoàn cảnh, theo lòng người biến đổi ra đủ thứ. Những vị sơ tâm theo Phật mới có tầm tri kiến này. A Nan thay tứ chúng bạch Phật. Tâm của chúng con tùy chỗ, tùy duyên bên ngoài khởi lên, chứ không có chủ đích. Hễ gặp cái gì vừa ý thì bật ra cái tham, gặp cái gì trái ý thì bật ra cái sân. Phật đáp, nếu tâm ấy có thật thì phải có thể chất, như dép làm bằng cao su, áo làm bằng vải, guốc làm bằng gỗ, mỗi vật đều có thể chất của nó. Nếu cái tâm chốc vui, chốc buồn, chốc yêu, chốc ghét có thể chất, thì một thể hay nhiều thể? Nếu tâm có một thể, như ngứa thì lẽ ra từ đầu đến chân đều ngứa. Nếu nhiều thể, nào yêu, nào ghét, nào mừng, nào giận, thương, lo, buồn, tủi, thì thứ nào là mình? Còn nếu không có thể chất thì là tâm giả. Đã không có tâm thì làm gì có ông A Nan? Chúng ta có cái lệ, mỗi khi buồn thì nói tôi buồn, mỗi khi vui thì nói tôi vui, lồng mình vào cái hư vọng. Mỗi người chỉ có một tâm, mà tâm nào cũng là mình thì thành ra nhiều người. Thật ra không có thứ nào là mình, nhưng mình cứ nhận nó là tâm, vâng lệnh nó suốt ngày, để nó sai sử trọn đời. Từ trẻ đến già vẫn không tỉnh ra, không để ý nó là thứ hư vọng, nên sống không đầu đuôi, không chân thật. Cho đến nhắm mắt chết đi, lao theo vòng luân hồi cũng không tỉnh được ra. 6. Tâm ở chặng giữa. Tri kiến tiểu thừa. Chánh văn. A Nan bạch: Thưa Thế Tôn, khi Phật nói thật tướng với các pháp vương tử như văn thù. Có vậy, tâm không ở trong, không ở ngoài. Theo ý con nghĩ, vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài không đúng. Vậy thì tâm phải ở chặng giữa. Ông nói ở chặng giữa. Cái giữa này phải rõ ràng và có nơi chỗ. Nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. Giữa cảnh thì nêu ra được hay không nêu ra được? Không nêu ra được tức là không có. Nếu nêu ra được thì cái giữa không có chỗ nhất định. Ví như con người lấy một cây nêu, cắm một chỗ làm giữa. Phương Đông thấy nêu ở Tây, phương Nam thấy nêu ở Bắc. Cái giữa đã không nhất định thì không rõ tâm ở đâu. A Nan bạch Phật, cái giữa con nói là như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn duyên sắc trần phát sanh nhãn thức. Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết, nhãn thức sanh ra ở giữa là tâm. Nếu tâm ông ở giữa căn và trần, thì tâm thể có gồm cả hai hay không? Nếu gồm cả hai, vật chất và tinh thần xen lộn, lấy gì làm tâm ở giữa? Nếu không gồm cả hai, không phải vật chất cũng không phải tinh thần, tức là không có thể tánh. Vậy ông nói tâm ở chặng giữa, thật không có lý. Giảng nghĩa. A Nan thưa, căn, con mắt, duyên trần, quyển tập, phát sanh ra thức, biết quyển tập. Nhãn thức ở giữa con mắt và quyển tập là tâm tánh của con. Căn là tinh thần, cảnh ngoài là vật chất. Tâm ở giữa thuộc về thứ nào? Ở thế gian không có cái thứ ba, chỉ có tinh thần và vật chất. Hai cái hợp với nhau thành ra cái thứ ba hư vọng. Thức, không có thực thể. Loại tâm không thật mà chúng ta cứ tin sống tin chết. Nó bảo mình yêu là cứ thế yêu. Nó bảo mình ghét là cứ thế ghét. Chứ không biết phán đoán phải trái gì cả. 7. Tâm không vướng mắc. Tri kiến sơ tâm Bồ Tát. Chánh văn. A Nan bạch Phật. Thưa Thế Tôn, trước đây Phật chuyển pháp luân với bốn đại đệ tử: Đại Mục Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất. Thường dạy, tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Hễ cứ không vướng mắc vào đâu thì gọi là tâm. Vậy con lấy cái không vướng mắc làm tâm được chăng? Các vật tượng như hư không và các loại thủy lục không hành, tất cả sự vật mà ông không vướng mắc là có hay không có? Nếu không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, còn lấy gì để vướng mắc? Nếu có, dù không vướng mắc cũng không thể gọi là không, tức là vướng mắc vào cái không. Không có tướng tức là không, giống như lông rùa sừng thỏ. Không phải không tức có tướng. Bỏ động mắt tỉnh, bỏ sắc mắt không. Có tướng thì có chỗ ở. Cố chấp vào cái không vướng mắc tức là vướng mắc. Vậy ông nói không vướng mắc vào đâu gọi là tâm hay biết, thật không có lý. Giảng nghĩa. Không vướng mắc có hai trường hợp: trở về chân tâm, buông hết cảnh trần, thản nhiên với cảnh, không bận lòng đến yêu ghét. Như thế mới thật sự không vướng mắc. Biết cảnh là giả, là không, nên định tâm không vướng mắc, tức là vướng vào cái không. Bàn tay có mặt trái, mặt phải, bỏ mặt này lại vướng vào mặt kia, tức là chưa nhận được bản thể của bàn tay. Ngài A Nan nói về cái lầm của những người mới tu, cho rằng tu là buông hết cảnh động bên ngoài để tâm được an tĩnh, nên nhập thất đóng cửa không giao tiếp với ai, cho thế là trở về với tâm thật của mình. Phật minh định như thế cũng chưa thấy được tâm thật của mình. Thật ra thánh nhân phải thấy được chân tâm bản tánh rồi mới trở về được. Đằng này chúng ta còn sống với vọng tâm, mọi khi duyên theo cảnh động, bây giờ cắt những động bên ngoài thì lại duyên với cảnh tỉnh. Thế là vướng mắc vào cái không vướng mắc, chứ chưa nhận được chân tâm bản tánh là thể của cả động và tỉnh. Phật bảo A Nan, nếu ông nhận cái không vướng mắc vào thế gian kia làm tâm, thì tìm xem thế gian kia là có hay không. Nếu tự nó đã không như lông rùa sừng thỏ, thì sao còn có chuyện vướng mắc? Còn nếu có thì bỏ động lại mắc vào tỉnh, bỏ sáng lại mắc vào tối, bỏ sanh lại mắc vào diệt. Mắc vào cái rỗng không ấy thì vẫn là vướng mắc, chứ tâm chưa được thanh thản như hư không. Vậy ông kết luận không vướng mắc vào đâu là tâm tánh của ông, thật không có lý. A Nan đại diện cho chúng ta nêu ra bảy thứ tâm đều là vọng tưởng. Vọng tưởng không có chỗ đứng, cho nên cả bảy lần tìm không được. Bây giờ việc cần yếu là phải sáng suốt nhận ra vọng tâm để lọc bỏ và chân tâm để trở về.